quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính vua trên trời cao.
Lòng hân hoan ta hòa dương thiêng hát nhịp nhàng. Thiên chi phước lớn truyền thông ơn đức Chúa trời, ta mừng tình yêu của Chúa ta. Như ngày giao đời lớn Chúa xưa, băng rừng xa vượt qua biển khơi, lên đường đi hồi hướng thánh du, chúng ta đi. Hân hoan ta hòa chung thiên hạ nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa của chúng ta. Thiên thiên vương lên về đêm thánh của Ngài, cất tiếng hát vui lên chân thánh của Ngài. Thiên thiên vương luôn truyền hồng ân đức Chúa trời, ta hát mừng tình thiên của Chúa ta.
Ta tiếp tục vào nhà cha, tôi xin hát với trái tim biết ơn Ngài. Vào nhà cha, tôi xin hát kính khen. Ngài được vui tươi do tay Chúa giáng phước ơn năng quyền. Ơn Chúa đã khiến tôi hôm nay được bình yên.
Vào nhà cha tôi xin hát với trái tim tôi biết ơn Ngài. Vào nhà cha tôi xin hát kinh khen. Ngày được vui tươi do tay Chúa giáng phước ơn năng quyền. Ơn Chúa đã khiến tôi hôm nay được bình yên. Vào nhà cha tôi xin hát trái tim tôi biết ơn Ngài. Vào nhà cha tôi xin hát kinh khen. Ngày được vui tươi do tay Chúa giáng phước ơn năng quyền. Ơn Chúa đã khiến tôi hôm nay được bình yên. Vui trong khi mưa bão, vui trong cơn và đào. Tay Chúa đã nâng tôi nên không còn lo âu sao xuyến. Vui trong khi đau đớn, vui trong khi tôi hờn, tay Chúa đã nắm tôi ôi tôi vui nào hơn. Mừng vui đồng ca lời Chúa, đấng uy nghiêm vua oai quyền. Vui hát hòa khúc ca muôn đời, Chúa tôn vua trên trời. Từ trong tâm tư say mang thấy ân Chúa chan tiếng
Thưa quý vị, trong chương trình Sống Phúc Âm lần trước, chúng tôi nói về điểm căn bản đầu tiên của Phúc Âm. Điểm căn bản đầu tiên của Phúc Âm là mọi người đều có tội. Mọi người đều là tội nhân, vì vậy cần ơn tha thứ và cứu rỗi. Tin mừng chỉ có ý nghĩa khi con người cần đến tin mừng. Phúc Âm chính là tin mừng cứu rỗi đó. Điểm căn bản đầu tiên của Phúc Âm là mọi người đều là tội nhân. Nhưng chỉ nói mọi người đều có tội thì chưa đủ. Chúng ta phải nói đến hậu quả của tội lỗi hay là tội đem đến điều gì. Và đó chính là điểm căn bản thứ hai của Phúc Âm. Điểm căn bản thứ hai của Phúc Âm là hậu quả của tội là sự chết. Theo lời dạy của Kinh Thánh, tiền công của tội lỗi là sự chết. Hậu quả của tội là cái chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Thiên Chúa là nguồn sống. Khi Thiên Chúa đặt con người đầu tiên trong vườn địa đàng, Thiên Chúa căn dặn, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Đây là lần đầu tiên chữ chết được nhắc đến trong Kinh Thánh, trong mạng lệnh của Thiên Chúa ban cho con người. Con người đã được cảnh báo không được ăn trái cấm, nhưng ma quỷ đã đến cám dỗ xui cho con người bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa, và từ đó đã đưa toàn thể nhân loại vào con đường chết. Tội tổ tông chẳng những di truyền trong bản chất con người, nhưng cũng di hại trong số phận của con người. Con người sinh ra là có tội, và con người sinh ra là phải chết. Sau khi con người phạm tội, Chúa phán với Adam như sau: vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Sau khi phạm tội, ông Adam không ngã ra chết ngay, nhưng ông phải sống tới ngày trở về với cát bụi. Điều này cho thấy chết là hậu quả của tội. Nhưng chết không chỉ là cái chết thân xác trở về với cát bụi, nhưng chết là chết tâm linh, chết về phần hồn. Chết tâm linh nghĩa là thế nào? Thực tế của sự chết nằm ở chỗ phân cách hay là ngăn cách. Khi một người chết, giữa chúng ta với người đó là một khoảng cách rộng lớn. Thân xác vẫn còn đó, nhưng giữa ta với người chết là một khoảng cách vô cùng rộng lớn, một cách biệt hoàn toàn. Đó cũng chính là điều xảy ra khi chúng ta bị chết về phần tâm linh. Giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta có một khoảng cách rùng rợn và to lớn. Đó là chết. Chúng ta không được tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Chúng ta giống như một chiếc lá lìa cành, như một nhánh cây lìa gốc. Trong chúng ta không còn nhựa sống hay là sức sống nữa. Chúng ta vẫn sống thân xác, nhưng đó không thật sự là sống. Đó chỉ là sinh hoạt của thân xác, vì đời sống không có ý nghĩa. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sống trên đời này để làm gì, và chết rồi ta sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ không thể nào trả lời được những câu hỏi này cho đến khi chúng ta công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, trí khôn, tài năng, sức khỏe, dịp tiện. Thiên Chúa cũng tạo dựng con người với phần tâm linh để tương giao với Ngài. nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao đó. Chúng ta đang sống thể xác mà chết tâm linh. Ngày nào chúng ta còn xa lìa Thiên Chúa, ngày đó chúng ta còn là người chết trước mặt Ngài. Chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là tội nhân, ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, lúc đó mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Chúng ta mới thật sự sống. Chính vì vậy mà khi Chúa Giê-xu đến trần gian này để chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa đã phán, ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống sung mãn hay là sống một đời sống có ý nghĩa là điều Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Ngài. Kinh Thánh cũng nói đến sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh hằng, là đời sống bên kia cõi chết và cũng là đời sống có ý nghĩa trên trần gian này. Câu Kinh Thánh nói về hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà tiếp theo câu tiền công của tội lỗi là sự chết là câu nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Tiền công được đối chiếu với sự ban cho hay là quà tặng. Tiền công của tội tức là chúng ta phạm tội, chúng ta làm điều tội lỗi, thì tiền công hay là hậu quả tất nhiên là sự chết. Đó là sự chết tâm linh xa lìa Thiên Chúa. Còn sự ban cho hay là quà tặng là điều chúng ta không phải làm gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương chúng ta ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. Hai điều mà ít người muốn nghe là tội và chết. Thưa quý vị, đó là thực tế của đời sống. Chúng ta phạm tội và chúng ta đi gần với cái chết hơn mỗi ngày. Kinh Thánh dạy, theo như đã định cho loài người, phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Quý vị có biết là bên kia cõi chết sẽ có sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Chết rồi không phải là hết. Nhưng mà số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Quý vị lựa chọn điều nào? Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi con dân của Chúa ăn năn tội quay trở lại với Ngài. Nhưng họ không chịu ăn năn và Chúa đã phán với họ. Hỡi nhà Israel, sao các ngươi muốn chết? Không ai trong chúng ta muốn chết hay là xa lìa Thiên Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không ăn năn tội và quay trở lại với Chúa, chúng ta sẽ phải đời đời chết mất trong tội lỗi của mình. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa để tránh khỏi sự chết đời đời.
Tôi hay hiểm nguy cánh tay Ngài.
Cha chi thay, Chúa trên vua loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng hiến Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha chi thay, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha thương yêu, xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thay, quý hơn vì hoa tam trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi cũng phải qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha. Thần linh thánh Chúa sống trong tâm hồn này, mạnh dương như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn. Nhờ thần linh đưa đi đường lối gian nan, quyết không lo âu ngã lòng. Thần linh thánh Chúa dẫn vào lối.
Quý vị, trong hai tuần qua, chúng ta nói về vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại. Kinh Thánh dạy, mọi người đều phạm tội. Hậu quả của tội là sự chết. Chết đây chẳng những là cái chết thân xác, nhưng cũng là chết tâm linh, nghĩa là bị xa lìa khỏi nguồn sống là Đức Chúa Trời đấng tạo dựng chúng ta. Có người làm gì trong hoàn cảnh chết này? Người chết không thể nào cứu được người chết. Tất cả con người chúng ta vì đều là tội nhân, vì đều chết như vậy, nên không ai có thể cứu ai được. Chính vì vậy mà chúng ta cần đến Phúc Âm. Phúc Âm là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Tất cả những cố gắng của con người nhằm cứu rỗi hay giải thoát con người đều không đem lại kết quả vì một lý do dễ hiểu, đó là vì con người tội lỗi như nhau, chúng ta không thể cứu nhau được. Chúng ta đều là phạm nhân cùng bị giam trong tù, không ai có thể phóng thích ai cả. Chúng ta đều là tội nhân đối với Thiên Chúa, nên chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ân xá và cứu chúng ta. Pascal nói rằng, thế giới này là một căn phòng rộng lớn, cửa bị khóa chặt bên ngoài, toàn thể nhân loại bị giam trong đó. Người khôn ngoan, tri thức ở chung quanh, gần với vách tường hơn, những người dốt nát thì ở giữa. Nhưng tất cả đều sơ soạn để tìm một lối thoát. Thưa quý vị, đó là hình ảnh đích thực của con người trải mọi thời đại. Những điểm căn bản của phúc âm mà chúng ta đã thảo luận trong hai tuần qua là mọi người đều là tội nhân, án phạt của tội là sự chết. Và thứ ba, con người không thể tự cứu. Chính vì ba lý do này mà con người cần đến phúc âm. Con người ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, xa lìa Thiên Chúa vì tội lỗi và không có cách nào để trở về với Thiên Chúa chí công chí thiện. Thật ra con người trải mọi thời đại cũng đã nhiều lần nhiều cách tìm đường trở về với Thiên Chúa qua những cố gắng của mình. Có người đã tìm đường quay trở lại với Thiên Chúa qua nhiều cách như là tu thân tích đức, làm lành lánh dữ, khổ tu, tuân giữ các quy luật đạo đức, vân vân. Tất cả các hình thức tôn giáo nói chung là những phương cách con người dùng để được cứu rỗi hay giải thoát. Đây là những cố gắng đáng được đề cao. Nhưng vấn đề là mọi cố gắng của con người không thể giải quyết vấn đề, như người chết không thể cứu được người chết, đồng ngồi tù không thể phóng thích nhau, hay là có ở gần bờ vách tường hơn những người khác đi nữa, thì như hình ảnh căn phòng tối của Pascal, tất cả cũng đều sờ soạn để tìm một lối thoát. Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề như thế này để thấy rõ hơn. Tôn giáo là cố gắng của con người để vươn đến Thiên Chúa, vươn đến chân thiện mỹ. Chúng ta giống như những con người trên hành tinh này, mỗi người cố nhảy thật cao, nhưng chúng ta lại phải rơi xuống vì hấp lực của trái đất kéo chúng ta xuống. Phúc âm, trái lại, là phương cách, là con đường từ trời đến, vì vậy mới có thể đem con người ra khỏi tội lỗi. Thập tự giá tượng trưng cho cái chết của Chúa Giê-xu chính là chiếc cầu nối liền trời với đất, Thiên Chúa công chính với con người tội lỗi. Vì trên thập tự giá, tức là dựa vào bản án chết mà Chúa Giê-xu gánh thay cho chúng ta, vấn đề tội lỗi của con người mới được giải quyết để thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh đầu tiên tôi đọc cho quý vị nghe mấy tuần trước như thế này: mọi người đều đã phạm tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Hai chữ chúng ta cần để ý là thiếu mất hay là hụt mất. Cố gắng của con người dù tốt đẹp đến đâu đều không đạt được tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chúng ta từ dưới vươn lên nên không bao giờ đạt đến Đức Chúa Trời được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời với chương trình và phương cách của Ngài từ trên xuống mới có thể đến với con người. Tôn giáo là đường lối của con người cố vươn đến Đức Chúa Trời. Còn phúc âm là phương cách Đức Chúa Trời dùng để đem con người trở lại với Ngài. Như người bị thương nằm dưới những căn nhà đổ nát trong cơn động đất, cần phải có người bên ngoài cứu sống. Như phạm nhân trong tù phải có lệnh phóng thích của tòa án, như người bên ngoài căn phòng tối mở cửa thì người bên trong mới ra được. Cũng vậy, phúc âm bên ngoài tội lỗi mới cứu được con người tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Đây là lời tuyên bố khó chấp nhận, vì câu này cho thấy Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để trở về với Thiên Chúa. Đây không phải là lời tuyên bố vô căn cứ, nhưng là lời tuyên bố dựa vào thực trạng của con người. Thực trạng của con người là con người tội lỗi bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Con người không thể tự cứu, hay là người này cứu người nọ, vì cùng đều là tội nhân như nhau. Vì vậy, chỉ một mình Chúa Giê-xu là con người vô tội mới có thể cứu con người có tội. Chẳng những vậy, Chúa Giê-xu cũng đã làm một điều để tạo phương tiện cứu rỗi con người. Không có phương tiện này hay là cái cách này, con người không thể được cứu. Phương tiện hay phương cách đó là cái chết của Chúa. Chúa Giê-xu phải trả giá là lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Dựa vào đó, Thiên Chúa mới có cơ sở để tha tội cho chúng ta. Chúng ta là tội nhân, Thiên Chúa không thể tự nhiên tha tội cho chúng ta. Chúng ta phải chịu án hay là phải có người chịu án thay thì Thiên Chúa mới có thể dựa vào đó tha thứ cho chúng ta. Thưa quý vị, đó chính là phúc âm, là tin mừng cho con người tội lỗi. Đó là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Phúc âm là chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng đòi hỏi sự đáp ứng của con người. Đức Chúa Trời đã làm tất cả, đã xong phần của Ngài. Nhưng con người chúng ta thì sao? Chúng ta đáp ứng như thế nào với điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta? Thiên Chúa đã bắt nhịp cầu giữa Thiên Chúa với con người qua cái chết của Chúa Giê-xu. Chiếc cầu đã được bắt, nhưng phải bước qua, phải đi qua chiếc cầu đó thì chúng ta mới đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta bước lên chiếc cầu này để đến với Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là bước cuối cùng trong 5 bước của phúc âm. Tôi trình bày câu chuyện phúc âm này cho quý vị vì chính tôi đã tiếp nhận phúc âm đó và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ước mong quý vị cũng có cùng kinh nghiệm cứu rỗi này. Kính mời quý vị mở rộng tâm hồn, đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời dành cho quý vị.
Chiều mến được Ngài ban phước luôn.